2. Phẩm phương tiện. Thuở ấy, trong thành lớn Tỳ Gia Ly, có ông trưởng giả tên là Duy Ma Cật, đã từng cúng dường vô lượng các đức Phật, sâu trồng cội lành, đặng vô sanh pháp nhẫn, biện tài vô ngại, du hí thần thông, chứng các môn tổng trì đặng sức vô úy, hàng phục ma oán, thấu rõ pháp môn thâm diệu, khéo nơi trí độ, thông đạt các pháp phương tiện, thành tựu đại nguyện, biết rõ tâm chúng sanh đến đâu, hay phân biệt rành rẽ các căn lợi độn. Ở lâu trong Phật đạo, lòng đã thuần thục, quyết định nơi đại thừa. Những hành vi đều khéo suy lường, giữ gìn đúng oai nghi của Phật, lòng rộng như bể cả, chư Phật đều khen ngợi. Hàng đệ tử, Đế Thích, Phạm Vương, vua ở thế gian vân vân, thảy đều kính trọng. Vì muốn độ người, nên ông dùng phương tiện khéo thị hiện làm thân trưởng giả ở thành Tỳ Gia Ly, có của cải nhiều vô lượng để nhiếp độ các hạng dân nghèo, giữ giới thanh tịnh để nhiếp độ các kẻ phá giới, dùng hành điều hòa nhẫn nhục để nhiếp độ các người giận dữ, dùng đại tinh tiến để nhiếp độ các kẻ biến nhát, dùng nhất tâm thiền tịch để nhiếp độ kẻ tâm ý tán loạn, dùng trí tuệ quyết định để nhiếp độ những kẻ vô trí. Tuy làm người bạch y cư sĩ mà giữ gìn giới hạnh thanh tịnh của sa môn, tuy ở tại gia mà không đắm nhiễm ba cõi, thị hiện có vợ con nhưng thường tu phạm hạnh, hiện có quyến thuộc nhưng ưa sự xa lìa, dù mặc đồ quý báu mà dùng tướng tốt để nghiêm thân, dù có uống ăn mà dùng thiền duyệt làm mùi vị. Nếu khi đến chỗ cờ bạc, hát sướng, thì ông lợi dụng cơ hội để độ người. Dù thọ các pháp ngoại đạo, nhưng chẳng tổn hại lòng chánh tính. Tuy hiểu rõ sách thế tục, mà thường ưa Phật Pháp, cung kính tất cả mọi người làm trên hết trong sự cúng dường, nắm giữ chánh pháp để nhiếp độ kẻ lớn người nhỏ. Tất cả những việc trị sanh, buôn bán làm ăn, hùng hiệp, dù được lời lãi của đời, nhưng chẳng lấy đó làm vui mừng. Dạo chơi nơi ngã tư đường cái để lợi ích chúng sanh, và việc trì chánh để cứu giúp tất cả. Đến chỗ giảng luận dẫn dạy cho Pháp Đại Thừa, vào nơi học đường dạy dỗ cho kẻ đồng mông, vào chỗ dâm dục để chỉ bài sự hại của dâm dục, vào quán rượu mà hay lập chí. Nếu ở trong hàng trưởng giả, là bậc tôn quý trong hàng trưởng giả, giảng nói các pháp thù thắng. Nếu ở trong hàng cư sĩ, là bậc tôn quý trong hàng cư sĩ, dứt trừ lòng tham đắm cho họ. Nếu ở trong dòng sắc đế lợi, là bậc tôn quý trong dòng sắc đế lợi, dạy bảo cho sự nhẫn nhục. Nếu ở trong dòng bà la môn, là bậc tôn quý trong dòng bà la môn, khéo trừ lòng ngã mạn của họ. Nếu ở nơi đại thần, là bậc tôn quý trong hàng đại thần, dùng chánh pháp đi dạy dỗ. Nếu ở trong hàng vương tử, là bậc tôn quý trong hàng vương tử, chỉ dạy cho lòng trung hiếu. Nếu ở nơi nội quan, là bậc tôn quý trong hàng nội quan, khéo dạy dỗ các hàng cung nữ. Nếu ở nơi thứ dân, là bậc tôn quý trong hàng thứ dân, chỉ bảo làm việc phước đức. Nếu ở nơi trời phạm thiên, là bậc tôn quý trong phạm thiên, dạy bảo cho trí tuệ thù thắng. Nếu ở nơi trời đế thích, là bậc tôn quý trong đế thích, chỉ bài cho pháp vô thường. Nếu ở nơi trời tứ thiên vương hộ thế, là bậc tôn quý trong tứ thiên vương hộ thế, hằng ủng hộ chúng sanh. Trưởng giả Duy Ma Cật dùng cả thảy vô lượng phương tiện như thế làm cho chúng sanh đều được lợi ích. Ông dùng phương tiện hiện thân có bệnh. Do ông có bệnh nên các vị quốc vương, đại thần, cư sĩ, bà la môn, cả thảy cùng các vị vương tử với bao nhiêu quan thuộc, vô số nghìn người đều đến thăm bệnh. Vì những người đến thăm bệnh, ông nhân dịp thăm bệnh mới rộng nói pháp. Này các nhân giả, cái huyện thân này thật là vô thường, nó không có sức, không mạnh, không bền chắc, là vật mau hư hoại, thật không thể tin cậy. Nó là cái ổ chứa nhóm những thứ khổ não bệnh hoạn. Các nhân giả, người có trí sáng suốt không bao giờ nương cậy nó. Nếu xét cho kỹ thì cái thân này như đống bọt, không thể cầm nắm. Thân này như bóng nổi, không thể còn lâu. Thân này như ánh nắng giận giữa đồng, do lòng khát ái sanh. Thân này như cây chuối không bền chắc. Thân này như đồ huyễn thuật, do nơi điên đảo mà ra. Thân này như cảnh chim bao, do hư vọng mà thấy có. Thân này như bóng của hình, do nghiệp duyên hiện. Thân này như vang của tiếng, do nhân duyên thành. Thân này như mây nổi, trong giây phút tiêu tan. Thân này như điện chớp, sanh diệt rất mau lẹ, niệm niệm không dừng. Thân này không chủ, như là đất. Thân này không có ta, như là lửa. Thân này không trường thọ, như là gió. Thân này không có nhân, như là nước. Thân này không thật, bởi tứ đại giả hộp mà thành. Thân này vốn không, nếu lìa ngã và ngã sở. Thân này là vô tri, như cây cỏ, ngói đá. Thân này không có làm ra, vô tác, do gió nghiệp chuyển lay. Thân này là bất tịnh, chứa đầy những thứ dơ bẩn. Thân này là giả dối, dầu có tắm rửa ăn mặc tử tế, rốt cuộc nó cũng tan rã. Thân này là tai họa, vì đủ các thứ bệnh hoạn khổ não. Thân này như giếng khô trên gò, vì nó bị sự già yếu ép ngặt. Thân này không chắc chắn, vì thế nào nó cũng phải chết. Thân này như rắn độc, như kẻ cướp giặc, như chốn không tụ, vì do ấm, giới, nhập, hợp thành. Các nhân giả, hãy nên nhàm chán cái thân này, chớ tham tiếc nó. Phải nên ưa muốn thân Phật. Vì sao? Vì thân Phật là pháp thân, do vô lượng công đức, trí tuệ sanh, do giới, định, tuệ, giải thoát tri kiến sanh, do từ bi, hỷ xả sanh, do bố thí, trì giới, nhẫn nhục, nhu hòa, cần hành, tinh tấn, thiền định, giải thoát tam muội, đa văn, trí tuệ các pháp ba la mật sanh, do phương tiện sanh, do lục thông tam minh sanh, do 37 phẩm trợ đạo sanh, do chỉ quán sanh, do thập lực tứ vô sở úy thập bát bất cộng sanh, do đoạn tất cả pháp bất thiện tu các pháp thiện sanh, do chân thật sanh, do không buông lung sanh, do vô lượng pháp thanh tịnh như thế sanh ra thân Như Lai. Này các nhân giả, muốn được thân Phật, đoạn tất cả bệnh chúng sanh, thì phải phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Như vậy, trưởng giả Duy Ma Cật vì những người đến thăm bệnh mà nói pháp làm cho vô số nghìn người đều phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác.